Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, tập 53. 15 lá mã. Pháp ngựa khai thị khi từ Thượng Hải về đến Ninh Nham, giáng vào buổi chiều ngày 17 tháng 10 năm Dương Quốc 25 1936. Ninh Nham chính là cột đức thánh đạo tràng trời tạo đức dựng. Ngô Vương phù sai thiếu đức, chẳng tuân thiếu đạo, tính tâm thành ý, siêng năng chăm lo việc nước, yêu dân của các vị tổ tiên là Thái Vương, Thái Bá, trọng ông, chí chuộng dâm lạc, bèn dựng cung vấn oa nơi này, mắc tội với trời đất và tổ tông cùng lớn lắm. Chú thích: cung vấn oa, sau khi Câu Tiễn, vua nước Việt bị phù sai đánh bại, nhằm trả thù mối nhục giết cha là Hạp Lư, theo mưu kế của Phạm Lãi, Câu Tiễn đã dâng mỹ nữ nhân Tây Thi cho phù sai. Phù sai bèn xây cung quán oa cho nàng Tây Thi ở. Cô Tô Đài cũng thuộc quần thể cung điện này. Khi Câu Tiễn phục quốc đánh bại phù sai, diệt nước Ngô, đã cho phóng hỏa đốt chuỗi cung quán oa. Chùa Linh Nham được xây ngay trên nền cũ cung quán oa. Cung điện xây xong được mấy năm, nước mất thân chết chẳng đáng buồn ư. Đến đời Tấn, Tư Không, Ngoạn Lục xây nhà trên đó, về sau nghe Phật Pháp bèn biến nhà thành chùa. Đây chính là duyên khởi khai sơn đầu tiên của Linh Nham vậy. Đến đời Lương, do ngài Bảo Chí Công cầu đảo cho Vũ Đế, chùa lại được trùng hưng. Chí Tích Bồ Tát nhiều lượt hiện thân tượng vẽ, hiển thị đạo nhiệm màu, dẫn dắt những kế tục còn đang mê. Đến đời Đường, em trai tể tướng Lục Tượng Tiên người Tô Châu mắc bệnh ở kinh đô, ngự y bó tay. Một vị tăng xin gặp, nói có thể trị được bệnh, bảo lấy một chén nước sạch, hướng vào đó niệm chú mấy biến, ngậm nước phun ra. Em trai tể tướng Lục Tượng Tiên lập tức khỏi hẳn bệnh. Đem mọi vật đắp tạ sư đều không nhận, nói tôi tên là Chí Tích, sau này ông trở về Tô Châu hãy nên đến núi Linh Nham gặp tôi. Về sau người ấy đến núi hỏi thăm, không có ai tên là Chí Tích cả. Tâm rất buồn bã, xem khắp các điện đường, thấy hình vẽ trên vách chính là vị tăng đã trị bệnh cho mình. Vì thế đặc biệt dựng điện Chí Tích, chùa lại được hưng khởi. Từ đời Tấn đến đời Đường, danh tánh tất cả các vị trụ trì đều chẳng thể trả cứu được. Chú thích: ngài Bảo Chí Công sinh năm 418, mất năm 511, thường được xưng là Bảo Công hoặc Chí Công Hòa Thượng, nên thường được gọi là Bảo Chí Công, người xứ Kim Thành, nay là Nam Trịnh, tỉnh Thiểm Tây. Có thuyết nói ngài là người huyện Cú Dung, tỉnh Giang Tô, xuất gia từ nhỏ. Sư theo học với ngài Đạo Lâm Tăng Kiệm tu tập thiền định. Trong niên hiệu Thái Thủy 466 đến 471, sư thường lang thang khắp nơi, không ở chỗ nào nhất định, thường đọc thơ, phảng phất giống xâm ký. Người ta thường kêu nhau đến hỏi chuyện tương lai. Tề Vũ Đế bèn tống giam sư trong ngục, nhưng người ta vẫn thấy sư lang thang ngoài chợ. Nhìn vào ngục thì vẫn thấy sư nằm khỉnh trong đó. Vua chịu thua, đón sư vào ở trong vườn thượng uyển, để ngăn sư đi khắp nơi. Tuy các nội thị canh gác sư nghiêm mật, dân chúng vẫn thấy sư La Cà, các chùa Long Quang, Kế Tân, Hưng Hoàng, Tịnh Danh, vân vân. Đến khi Lương Vũ Đế lên ngôi, bèn bãi bỏ lệnh cấm, học đạo với sư, hết sức kính phục ngài. Khi sư mất, vua phong tặng thủy hiệu Quảng Tế Đại Sư, rồi các đời lần lượt phong tặng dìu dắt đại sư Đạo Lâm Chân Giác Bồ Tát, Từ Ứng Hiện Huệ Cảm đại sư, Phổ Thế Thánh Sư Bồ Tát. Phật Môn Trung Hoa thường có ngài là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Chú thích: Chí Thích Bồ Tát nói ở đây là một vị cao tăng Ấn Độ. Theo Linh Nhâm Ký Lược, sư từ Ấn Độ sang Trung Hoa vào cuối đời Tấn, trùng hưng chùa Linh Nhâm tại Tô Châu, rất nổi tiếng về tài đức. Theo truyền thuyết, có một bà lão nghèo không có gì cúng dường, đem một miếng sơn nhựa của cây sơn dẫn cho sư. Sư vẫn vui vẻ nhận lấy, nhờ đó bà được khai ngộ. Do vậy, sau này mỗi năm vào ngày sinh nhật sư, chùa vẫn cử hành lễ kỷ niệm, gọi là Giác Tất Hội. Cũng theo truyền ký của chùa, đại sư nhiều lần thị hiện hóa độ tăng tục rất đông. Đến đời Tống, phàm những ai là chủ trì của núi này đều là bậc đại lão đối lập trong tông môn. Đạo tràng Linh Nhâm bèn chế thành đứng đầu xứ Giang Tô. Do đất thiên nên mới có người tài giỏi, do người tài giỏi nên đất mới thiên. Cuối đời Minh, đầu đời Thanh, chùa lại được hưng khởi mạnh mẽ. Hai đời vua Khang Hy và Cận Long mấy lần tuần du phương Nam đều nghỉ lại tại hành cung trên núi. Trong cơn loạn Hồng Dương, chùa bị đốt cháy gần như hết sạch. Về sau, đại sư niệm thành chùa trong lòng tháp, nhằm đúng lúc ông Bành Cung Bảo Ngọc Lân đi chơi núi gặp gỡ, bèn kiểm số bộ đòi lại hơn 600 mẫu ruộng đất cho chùa, dẫn 10 mấy gian điện đường nhà cửa. Đến năm Tuyên Thông thứ 3, năm 1911, trụ trì là Đạo Minh, vốn là quân nhân xuất gia, tánh tình thô bạo, do mắc y ca sa mà đánh đập người khác quá đáng. Người dưới núi vùng lên đánh đuổi, Đạo Minh bỏ trốn. Đồ đạc trong chùa đều bị khuân sạch, trở thành một ngôi chùa không ai ở. Đây chính là cơ hội để đạo tràng Linh Nhâm được phục hưng. Nếu không, giả như ông ta tận lực vẫn giữ thanh quy, chắc chắn chùa chẳng thể trở thành đạo tràng tịnh nghiệp duy nhất trong cả nước được. Hòa phước dựa dẫm lẫn nhau, chỉ do có người khéo dụng tâm hay không mà thôi. Bắt nguồn từ việc vị thân sĩ vùng Mộc Độc là ông Nghiêm Lương Sáng cậy nhà sư chùa Bảo Tàng là Minh Hú thính thầy của vị sư ấy là Hòa Thượng Chân Đạt tiếp nhận chống nắm dùm. Ngài Chân Đạt bèn phái người đến tiếp nhận, lại sai Minh Hú đứng trông nom tạm thời, ý muốn có người thích hợp sẽ biến chùa thành đạo tràng thập phương chuyển tu tịnh độ. Năm Dân Quốc 15 1926, pháp sư Giới Trần đến đây bèn giao cho ngài làm chủ trì. Tăng chúng thường trụ lấy 20 người làm hẳn, trừ số tiền huê lợi mấy trăm đồng ra, hễ chi tiêu không đủ thì ngài Chân Đạt bèn bù cho. Chẳng quyên mộ, chẳng làm pháp hội, chẳng truyền pháp, chẳng thâu đồ đệ, chẳng giảng kinh, chẳng truyền giới, chẳng làm chuyện kinh sám thù tạc, chuyên nhất niệm Phật. Chú thích: chẳng làm chuyện kinh sám thù tạc tức là không làm các pháp sự cầu ăn, cầu siêu, giải hạn, đáo bệnh, cầu phước, cúng sao, chúc thọ, vân vân như các đạo tràng khác. Khóa tu mỗi ngày đều giống như trong khi tiến hành Phật thất thông thường. Chú thích: tức phổ thông Phật thất, mỗi ngày niệm Phật 6 thời, gọi là phổ thông Phật thất để phân biệt với tinh tấn Phật thất, tức niệm Phật suốt 24 tiếng đồng hồ. Chủ trì bất luận thuộc Tổng Thiên Thai, Hiền Thủ, Tào Động hay Lâm Tế đều được. chỉ quan tâm đến thứ tự, không quan tâm đến thế hệ truyền thừa. Chỉ cần là người giới hành tinh rồng, giữ giới nghiêm ngặt, thông hiệu giáo lý, tịnh sâu tịnh độ là được. Nếu những mật khắc điều khá nhưng chẳng chuyên chú tịnh độ thì quyết chẳng được mời làm chủ trì. Chú thích: không quan tâm đến thế hệ truyền thừa. Nguyên văn: chỉ luận thứ số, bất luận đại số. Quan tâm đến thứ tự, tức tuổi tác, mức độ tu chứng, trì giới, chứ không quan tâm đến thế hệ truyền thừa. Tức là tăng chúng trong chùa được xếp bậc theo người tu hành lâu năm, giới hành tinh nghiêm, chứ không vì người ấy thuộc thế hệ trước hay sau mà coi trọng. Trong các đạo tràng khác, thứ tự truyền thừa rất được coi trọng. Chẳng hạn, một vị tăng có thể mới xuất gia chưa lâu, nhưng vì là đệ tử của một vị ngang vai với thầy của vị chủ trì hay người thuộc thế hệ cao hơn, nên được coi là sư thúc, sư bá, thái sư thúc. Các vị tăng khác dù cao tuổi hơn, giới lạp cao hơn, nhưng thuộc vai vế thấp hơn, vẫn phải lễ kính vị tăng trẻ tuổi này. Từ đấy trở đi, người đến ở ngày càng nhiều, phòng ốc chẳng đủ. Trong năm Nhân Quốc 21-1932, trước hết dựng niệm Phật đường, 4-5 năm qua liên tục xây cất. Nay điện Đại Hùng đã khánh thành, chỉ còn thiếu điện Thiên Vương chưa xây, nhưng cũng chẳng quan trọng chi lắm. Tháng 2 năm Dân Quốc 19-1930 quan đến đây, tháng 4 liền bế quan, đã hơn 6 năm rồi. Do già cả bất tài, chỉ muốn chích già trong nơi bế quan. Vì các vị trong Hội Phật Giáo 11 xin quan mỗi ngày giảng khai thị một lần trong Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai, chỉ rõ lý nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo, đề xướng pháp, tín nguyện niệm Phật liệu thoát ngay trong đời này, để cứu vãn thế đạo lòng người. Cố sức từ chối chẳng được, bèn vào ngày mùng 6 tháng này ra khỏi chỗ bế quan đến chỗ Thượng Hải, nhằm chọn nghĩa vụ hộ quốc của tôi. Ngày 15 viên mãn, ngày 16 vì họ nói tam quy ngũ giới. Sáng nay từ đất Thượng Hải trở về đây, nhưng các vị như cư sĩ quý thánh nhất vân vân ở thành Tô Châu đã đến trước rồi. Lên núi trông thấy điện vũ nguy nga, tăng chúng thanh tịnh hòa thuận, khôn ngăn hoan hỷ tột bậc. Nhân đó được giám viện là đại sư Diệu Chân mời vào trong pháp đường, vì các vị diện nói pháp yếu tịnh độ. Pháp yếu là những chỗ quan trọng cốt lõi của một pháp môn. Nếu chỉ nói pháp yếu, chẳng nêu la lịch và các nhân duyên hiện thời, thì kẻ ở người tới đều chẳng biết duyên do, rất có thể sẽ coi đạo tràng này giống hệt như các đạo tràng khác. Đối với người thông suốt rộng lớn thì không có gì là chẳng được, nhưng với kẻ ngu đồn như quan, lại muốn thoát khỏi ba cõi ngay trong đời này lên chính phẩm sen cõi kia, thì chưa biết hướng về đâu. Do vậy trước hết phải thực bày duyên khởi vậy. Pháp môn tịnh độ chúng ta đang tu trì đây là pháp thù thắng trỗi vượt nhất, mọi người chớ nên xem thường. Vì sao vậy? Vì các pháp môn do Đức Phật đã nói không gì chẳng phải là xét theo căn cơ để nói, giống như dựa trên chứng bệnh mà cho thuốc vậy. Nếu như căn cơ của chính mình chẳng tương ứng với pháp môn ấy mà cứ tu tập thì rất khó được lợi ích. Hết thảy pháp môn đều quy vào tự lực để tu giới định huệ, đoạn tham sân si, ắt phải đoạn sạch hoặc nghiệp mới có thể liễu sanh thoát tử. Nếu như phiền não còn sót mảy may nào chưa đoạn sạch thì vẫn chẳng thể tránh khỏi sinh tử, huống chi là kẻ hoàn toàn chưa đoạn ơ. Điều này cần phải dùng sức của chính mình thực hiện triệt để thì mới được. Chỉ có một pháp niệm Phật là do Đức Như Lai ứng theo mọi căn cơ mà nói, cũng là do đại bi nguyện lực của A Di Đà Phật thành tựu. Bất luận thường trung hạ căn đều có thể tu học, dẫu phàm phu hoàn toàn chưa đoạn được mảy may phiền não hoặc nghiệp nào đi nữa, chỉ cần đầy đủ lòng tính chân thật, nguyện thiết tha, rồi thực hành niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì cũng có thể được Phật tiếp dẫn đến nghiệp vãng sanh. Hễ được vãng sanh liền có thể liễu sanh thoát tử. Vì thế nói pháp môn này là thù thắng nhất. Khi Đức Phật còn tại thế, 10 người tu hành có đến 9 người có thể thành đạo, vì con người lúc đó thiên tánh thuần hậu, căn cơ rất lanh lẹ, bén nhạy. Về sau này chúng sanh nghiệp chướng ngày càng tăng thêm, căn cơ cũng dần dần hèn kém hẳn đi. Nếu muốn giống như trước thì không thể được. Nhưng vào thời Tấn, thời Đường vẫn có những người có thể cậy vào tự lực để liệu thoát sanh tử, nhưng đã ngày càng giảm ít, càng về sau càng ít. Cho đến hiện tại đã không còn có người giống như vậy nữa. Xét theo đó sẽ hiểu cậy vào sức của chính mình để đoạn phiền não hồng liễu sinh tử là một chuyện rất khó. Lúc này nếu vẫn chẳng biết tự lượng sức, muốn ăn nói lớn lối, coi nhẹ pháp môn niệm Phật hoành siêu này đi tu các pháp môn khác, thì e rằng muốn liễu sinh tử còn khó hơn lên trời. Tôi hoàn toàn chẳng nói các pháp môn khác không hay, nhưng thực ra là do các pháp môn có pháp khê lý nhưng không khê cơ, có pháp khê cơ nhưng không khê lý. Chỉ có pháp môn niệm Phật này thích hợp khắp ba căn, gồm thâu, lợi căn, động căn. Lý lẫn cơ đều phù hợp, chẳng thể nghĩ bằng. Nhất là trong đời mọc pháp này, nó lại càng thích hợp với căn tánh chúng sanh. Do vậy kinh Đại Tập dạy, đời mọc pháp ức ức người tu hành hiếm một ai đắc đạo, chỉ đương theo pháp niệm Phật là được thoát khỏi sinh tử. Vì sao niệm Phật cầu sanh Tây Phương lại gọi là pháp môn hành siêu? Cổ nhân có lấy một thí dụ để giải thích, tức là đem bọn phàm phu đầy đủ hoạt nghiệp chúng ta ví với một con sâu sống trong lỗng thấp nhất của một cây tre. Cây tre ấy ví cho tam giới. Con sâu ấy muốn thoát ra chỉ có hai cách. Một là thụ xuất, tức thoát ra theo chiều dọc. Hai là hoành siêu, tức vượt ra theo chiều ngang. Thụ xuất chính là từ thấp lên cao, lần lượt đục thủng từng lỗ một, đến khi đục thủng được lỗ cao nhất thì mới thoát ra được. Đây là ví cho việc tu hành các pháp môn khác, chắc chắn phải đoạn sạch kiến tư phiền não thì mới thoát khỏi tam giới. Kiến hoặc gồm 88 sự, tư hoặc gồm 81 phẩm. Phẩm lượng nhiều như vậy ví như sâu lóng của một cây tre. Còn sâu ấy đục hướng lên trên để thoát ra thì gọi là thụ xuất. Chẳng hạn như bậc thánh nhân sơ quả đoạn kiến hoặc phải trải qua 7 lần sanh linh cõi trời, 7 lần sanh trong cõi người, tu tập trong thời gian kiếp số lâu dài mới có thể chứng được quả A-la-hán liễu sanh tử. Nhị quả cũng phải một lần sanh lên trời, một lần trở xuống cõi người mới có thể chứng được tứ quả. Tam quả tuy đã đoạn sạch tư hoặc thuộc dục giới, nhưng vẫn phải ở trong ngũ bất hoàn thiên, tu tập dần dần theo thứ tự, mới có thể đoạn sạch tư hoặc, chứng tứ quả. Đây là thoát khỏi tam giới, tính theo bậc vô học thánh nhân. Nếu như là bậc tam quả động căn, phải sanh lên tứ không thiên, từ không vô biên xứ thiên cho đến phi phi tượng xứ thiên mới chứng được tứ quả. Cách thụ xuất gian nan lâu lắc như vậy đấy. Chủ thích: sử, tên gọi khác của phiền não, gọi đầy đủ là chánh sử. Do phiền não sai khiến chúng ta luân hồi trong sanh tử, nên phiền não được gọi là sử, tức sai khiến. Chúng còn được gọi bằng một danh từ khác là tùy miên. Sử nói chung gồm 10 thứ, chia làm 2 nhóm lớn. Một nhóm thứ nhất gồm thân kiến, biên chấp kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Do tính chất của chúng khá mạnh mẽ, ảnh hưởng rất lớn đến sự chấp trước, vọng tưởng, nên gọi là ngũ lợi sử, tức năm sự nhạy bén. Hai nhóm thứ hai gồm tham, sân, si, mạn, nghi. Xét về tính chất, những thứ này có tác dụng yếu hơn, nên gọi là ngũ động sử, tức năm sử chậm lục. Chủ thích: ngũ bất hoàn thiên còn gọi là tịnh cư thiên, ngũ tịnh cư xứ, ngũ na hàm thiên, là nơi bậc thánh nhân tâm quả thanh văn sống, bao gồm các cõi trời. Một vô phiền thiên, cõi trời này không còn khổ vui, không còn hết thảy phiền não xen tạp. Hai vô nhiệt thiên, không còn hết thảy nhiệt não. Ba thiện kiến thiên, do định huệ thấy mười phương đều trong lặng, không còn đắm chước vào trần cảnh. Bốn thiện hiện thiên, sự thấy biết rõ ràng tinh diệu hiện tiền, thấy hết thảy sắc tướng là không, chẳng bị chướng ngại. Năm sắc cứu cánh thiên, lì bỏ hết thảy các sắc cực kỳ nhỏ nhiệm, là chỗ thù thắng nhất trong cõi sắc giới. Tuy cùng sống trong các tầng trời này, nhưng chư thiên chẳng thấy được các vị thánh nhân. Do các vị thánh nhân sống trong cõi này không còn đọa xuống nhân gian nữa, nên gọi là ngũ bất hoàn thiên. Chủ thích: vô học, bậc thánh nhân tuy đã hiểu rõ chân lý Phật giáo, nhưng chưa đoạn được mê hoặc, còn phải học hỏi, thì gọi là hữu học. Bậc vô học thánh nhân đã thấu hiểu Phật pháp đến chỗ cùng cực, không còn mê hoặc để đoạn nữa, không cần phải học cách đoạn trừ mê hoặc, nên gọi là vô học. Như vậy, vô học thánh nhân là danh xưng khác của A-la-hán. Còn hoành siêu là như con sâu ấy, chẳng hướng lên trên đục thủng từng lóng một, mà chỉ cắn thủng một lỗ bên hông lóng che, liền thoát ra được. Cách này so với thụ xuất bớt được nhiều công sức lắm. Người niệm Phật cũng giống như thế, tuy chưa đoạn trừ kiến tư phiền não, chỉ cần có thể đầy đủ 3 món tư lương tịnh độ là tính nguyện hạnh, lâm chung liền có thể cảm động A Di Đà Phật đến tiếp dẫn người ấy sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đến được cõi nước thanh tịnh đó rồi, kiến tư phiền não chẳng đoạn mà tự đoạn. Vì sao vậy? Do tịnh độ cảnh thụ thắng duyên mạnh mẽ, không có những cảnh duyên khiến cho con người nảy sinh phiền não. Vì vậy liền đạt được 3 thứ bất thối chuyển, thẳng mãi đến khi phá chừng xa vô minh, thành tựu vô thượng bồ đề. Có gì thẳng chóng giản dị được bằng? Vì thế cổ nhân nói: học đạo nơi các môn khác, giống như con kiến bò lên núi cao. Niệm Phật vãng sanh giống như buồm cắn gió lại được thuận nước. Nay tôi lấy một chuyện để chứng minh đạo lý thù xuất gian nan, mọi người hãy lắng lòng nghe lấy. Trong niên hiệu đại lịch năm 766 đến 779, đại đường Đại Tông, có một ẩn sĩ tên là Lý Nguyên, biến nhà thành chùa Huệ Lâm, thỉnh thiền sư Viên Trạch làm chủ trì. Về sau Lý Nguyên muốn đi Tứ Xuyên chiều bãi núi Nga Mi, do vậy bèn ước hẹn Viên Trạch cùng đi. Viên Trạch muốn theo đường Trường An đi qua Tạ Cốc, đi theo đường bộ. Lý Nguyên muốn từ Kinh Châu vào Giáp Sơn đi theo đường thủy. Hai người ý kiến bất đồng đều là vì có nguyên do. Lý Nguyên không biết chuyện của Viên Trạch, nhưng Viên Trạch hiểu rõ tâm của Lý Nguyên, sợ đến Trường An rất có thể bị người ta ngờ vực ông ta muốn làm quan, nên sư đi theo đường Kinh Châu. Một ngày nọ, thuyền bơi đến vùng Nam Phố, do nước sông chảy xiết nguy hiểm, trời chưa tối đã cấm thuyền. Lúc ấy có một người đàn bà mặc áo chẽn bằng gấm đội vò đi lấy nước. Viên Trạch vừa trông thấy bà ta liền gục đầu, hai mắt ứa lệ. Lý Nguyên hỏi han: từ Kinh Châu đến đây phụ nữ giống như thế này chẳng biết là bao nhiêu, vì sao thầy lại nảy sanh bi cảm như thế? Viên Trạch nói: ta chẳng muốn đi theo đường này tới đây chính là vì sợ gặp phải bà này. Do bà ta mang thai đã 3 năm vẫn chưa sinh nở, vì đợi ta đến đầu thai. Nay đã thấy rồi, không còn cách nào để trốn tránh được nữa. Xin ông ở lại mấy ngày, giúp cho tôi mau sanh và chôn tôi trong hang núi. 3 ngày sau xin đến gặp tôi. Trước mặt ông tôi sẽ cười một tiếng để làm tin. 12 năm sau, đêm rằm Trung Thu, đến ngoài chùa Thiên Trúc ở Hạng Châu gặp tôi. Nói xong bèn thay áo tắm gội ngồi qua đời. Lý Nguyên có hối hận cũng không kịp, chỉ đành mai táng Viên Trạch. 3 ngày sau đến nhà nọ để xem, quả nhiên người đàn bà sinh được một đứa con trai. Nhân đó đem chuyện ấy kể cặn kẽ với người ta, xin gặp mặt đứa bé, quả nhiên nó cười một tiếng làm tin. Do vậy Lý Nguyên không còn muốn đến Tứ Xuyên nữa, quay về lại Lạc Dương. Về tới chùa Huệ Lâm mới biết, trước lúc Viên Trạch lên đường đã dặn dò hầu sự cặn kẽ, vì thế càng thêm biết ngài chẳng phải là người tầm thường. 12 năm sau, Lý Nguyên theo đúng ước hẹn đến Hạng Châu. Tới đêm rằm Trung Thu, đợi ở ngoài chùa Thiên Trúc, quả nhiên ánh trăng vừa rồi chợt nghe bên bờ giếng Cát Hồng có đứa bé chăn trâu cởi trâu ca lên. Trên đá Ba Sinh vẫn nguyên hồn, ngâm gió thượng trăng lọ phới bằng, thèn thấy người xưa tìm đến gặp, thân này tuy khác tánh thường còn. Lý Nguyên liền biết nó chính là thân đời sau của Viên Trạch, liền bước đến thăm hỏi: ngài Viên Trạch mạnh giỏi hay chăng? Đứa bé chăn châu đáp: ông Lý quả thật là người đáng tin tưởng. Nói chuyện sơ sài mấy câu xong lại xướng rằng: thân trước thân sau sự vấn vương, bàn chuyện nhân duyên luốn đoạn trường, ngô việc giang sơn chơi khắp cả, gắt chèo mây khói vượt cụ đường, rồi cưỡi châu đi mất. Như vậy thấy được rằng Viên Trạch có bản lãnh biết chuyện quá khứ vị lai, và ngồi mất đứng thác nhưng vẫn chưa thể liệu thoát sinh tử, trốn tránh bào thai. Huống gì bọn phàm phu đầy dẫy chiên phược chúng ta, một chút bản lãnh cũng không có ư? Nếu chẳng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, mà muốn liễu sanh tử thì có nằm mộng cũng mộng chẳng được. Có kệ nói: đạo lý minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật trong Thiền Tông chẳng phải là rất hay ư? Chọn chẳng biết kiến tánh thành Phật chính là thấy được vị Phật thiên chân trong tự tánh thì gọi là thành Phật, hoàn toàn chẳng phải là trở thành vị Phật rốt ráo viên mãn phước huệ. Vì sao vậy? Là vì người trong tông môn tức Thiền Tông khi công phu đạt đến mức khai ngộ liền biết chân tánh của chính mình lẫn người khác vốn giống hệt như Phật, vì thế gọi là kiến tánh thành Phật. Nhưng những phiền não thô tế của người ấy còn chưa đoạn được mảy may nào, bực quá có thể thường tự giác chiếu chế ngự phiền não, xứ sự gần giống với bậc thánh nhân. Chủ thích: thô tế, những phiền não dễ thấy dễ nhận biết như nóng giận tham lam thì gọi là thô, còn những phiền não khó nhận biết thì gọi là tế. Chủ thích: giác chiếu, quán sát cái tâm, khi vọng niệm khơi lên liền nhận biết ngay và tìm cách chế ngự khuất phục nó. Nếu đánh mất công phu giác chiếu, không chế ngự được phiền não, bèn tạo nghiệp so với người khác lại càng dữ dội hơn. Vì trong phiền não của kẻ ấy có chen lẫn sức mạnh khai ngộ, biến thành cùng huệ. Bởi đó năng lực tạo nghiệp cũng mạnh mẽ dị thường. Như vậy thì không những chẳng có hy vọng thành Phật mà còn phải đọa lạc trong ba đường ác. Vì thế người đã khai ngộ càng phải ra sức tấn tu, luôn luôn giác chiếu, đến khi đoạn sạch kiến tư phiền não mới là lúc liễu sanh thấu tử, hoàn toàn chẳng phải là hễ ngộ liền liễu. Giống như thiền sư Ngũ Tội Giới và Thảo Đường Thanh thọ trước, do ngộ rồi nhưng chưa chứng, vẫn không tránh khỏi nỗi khổ luân hồi, vết xe đổ rành rành chẳng thể không biết. Nếu nói là thật sự thành Phật thì lại càng sai rất xa. Làm sao mới trở thành Đức Phật rốt ráo phước huệ viên mãn? Nói theo Tôn Thiên Thai, một vị Bồ Tát thuộc địa vị thất tính trong viên giáo đã đoạn sạch kiến tư hoặc, khi tu đến địa vị thập tính mới phá hết trần sa, lại phải tu lần lượt thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, 41 địa vị. Mỗi địa vị phá một phẩm vô minh bèn tiến lên một địa vị cao hơn, được một phần tam đức bí tạng. Theo thứ tự như thế, đến địa vị cuối cùng là đẳng giác, mới đoạn sạch 41 phẩm vô minh, lại đoạn một phẩm vô minh, tiến lên một địa vị nữa, mới có thể thành tựu quả Phật rốt ráo phước huệ viên mãn. Như vậy quả thực chẳng phải là chuyện dễ dàng. Mọi người hiểu được đạo lý này thì mới chẳng hiểu lầm. Lại có người nói, tự tánh của mỗi người chúng ta vốn là chẳng nhiễm mấy trần, thanh tịnh trong lặng, đấy chính là tịnh độ. Tự tánh vốn chẳng sanh chẳng diệt, xưa nay thường hằng chẳng dời chẳng biến, chính là vô lượng thọ. Tự tánh vốn sẵn đủ đại trí huệ quang minh, chiếu trời soi đất, chính là vô lượng quang. Nếu như lìa khỏi tự tánh sẵn có ấy, muốn có riêng một cõi tịnh độ để sanh, có một vị Phật Di Đà để thấy, đây chính là trên đầu trồng thêm một cái đầu nữa, không có lẽ nào. Nếu tưởng như thế chính là đạo lý thiền tịnh song tu thì cũng là lầm lẫn rồi. Nếu nói như vậy thì hoàn toàn là thiên về Thiền Tông, hoàn toàn chẳng thích hợp cho Tịnh Tông. Vì sao biết được như vậy? Là vì Thiền Tông chẳng dạy người ta sinh lòng tin phát nguyện, cũng chẳng dạy người ta niệm Phật, chỉ dạy người ta tham cứu thời đầu nhằm cầu minh tâm kiến tánh. Đây chính là nói lìa ngoài tự tánh, chẳng có tịnh độ để có thể sanh, chẳng có Di Đà để thấy. Nói tuy không sai, nhưng rốt cuộc vẫn thiên về kiến giải thuộc lý tánh, chẳng thể dung thông với sự tướng, mà cũng cách biệt với sự lý vô ngại của Tịnh Tông. Nên nói không phải là thiền tịnh song tu. Người tu tịnh độ chuyên lấy bao pháp tính nguyện hạnh làm tông, mọi người phải hiểu rõ rằng. Chủ thích: thoại đầu là một câu nói cho các thiền sư dạy thiền sinh tham cứu hồng ngộ được chân tâm. Chẳng hạn như câu thoại đầu thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay. Lại có thuyết: tức thân thành Phật, tức thành Phật ngay trong thân này của mật tông. Nếu mới nghe qua chuyện như thế khiến con người rúng động, nhưng trên mặt sự thật chọn chẳng thể nhanh chóng thuận tiện như vậy. Ý nghĩa của tức thân thành Phật là nói công phu của mật tông khi tu đến thành công thì có thể thành đạo ngay trong thân này. Nhưng sự thành đạo như vậy chẳng qua là liễu sinh tử mà thôi. Miễn cưỡng nói là thành Phật thì còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nếu coi là thật sự thành được vị Phật đoạn rút ráo ngũ trụ, vĩnh viễn hết hai loại chết, phân đoạn và biến dịch sinh tử, thì lầm lạc quá đỗi. Chú thích: ngũ trụ còn gọi là ngũ trụ địa hoặc, tức kiến hoặc, tư hoặc, vô minh phiền hoặc, gộp thành một trụ. Bốn trụ kia là dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, hữu ái trụ địa, vô minh trụ địa. Do hết thảy phiền não đều nương vào năm thứ này nên chúng được gọi là trụ, nương ở nắm giữ. Do chúng phát sinh ra các phiền não nên gọi là trụ địa. Sách Đại Thừa Nghĩ Chương quyển 5 giảng: một, kiến nhất thiết xứ trụ địa chính là kiến hoặc gồm thân kiến vân vân trọng tam giới. 2. Dục ái trụ địa gồm phiền não trong dục giới, ngoại trừ vô minh và kiến hoặc chấp vào ngũ dục bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp. 3. Sắc ái trụ địa phiền não trong sắc giới, không tính kiến hoặc vô minh, không chấp vào ngũ dục bên ngoài nhưng chấp vào sắc thân. 4. Hữu ái trụ địa phiền não trong vô sắc giới, không bao gồm kiến vô minh, đã bó lìa chấp trước tham sắc nhưng vẫn còn yêu mến cái thân của chính mình. 5. Vô minh trụ địa tức hết thảy vô minh trọng tam giới. Vô minh là cái tâm si ám, là cội gốc của hết thảy phiền não. Duy Thức Tông chủ chương bốn món trụ đầu là chủng tử của phiền não chướng, món cuối cùng là chủng tử của sở chi chướng. Tông Thiên Thai gọi món đầu tiên là kiến hoặc, ba món giữa là tư hoặc, món cuối là vô minh hoặc. Họ gọi chung kiến tư hoặc là giới nội hoặc, tức phiền hoặc trọng tam giới, còn vô minh hoặc là giới ngoại hoặc. Ví như một đứa bé con cạo chọc đầu đi, ai nấy đều gọi nó là hòa thượng, hay là vị tỳ kheo đã thọ tam đàn đại giới cũng được gọi là hòa thượng, hay vị phương trượng đứng đầu chúng tùng lâm cũng gọi là hòa thượng. Những loại hòa thượng như trên miễn cưỡng gọi thì cũng được, nếu coi những người ấy thật sự là hòa thượng thì cũng không đúng. Nói đúng sự thật thì phải là người có đạo đức, học vấn, có sức làm cho người khác sanh trưởng pháp thân huệ mạng thì mới đúng là hòa thượng danh phù hợp với sự thật. Chú thích: hòa thượng còn được phiên âm là hòa xà, hòa xả, cúc xả, ô xả, dịch nghĩa là thân giáo sư, lực sanh, cận tùng, y học, đại chúng sư. Những từ ngữ này đều hàm nghĩa là vị thầy dạy thân thiết, có công năng tăng trưởng huệ mạng pháp thân cho đồ đệ, là bậc đức cao, giới hành tinh nghiêm, đáng làm bậc thầy gương mẫu cho mọi người. Theo tứ phần luật, hòa thượng phải là một vị tỳ kheo hội tụ đủ năm đức: một, giữ vững tịnh giới; hai, đủ 10 tuổi hạ; ba, thông hiểu tạng luật; bốn, thông đạt thiền tư; năm, có trí huệ sâu xa. Về sau, chữ hòa thượng được dùng như danh xưng tỏ vẻ tôn trọng với tăng sĩ, nhưng người bình dân Trung Hoa thường gọi những chú tiểu là tiểu hòa thượng. Tam đàn đại giới. Quy củ truyền thọ giới pháp chia làm 3 giai đoạn: sơ đàn, nhị đàn và tam đàn. Sơ đàn truyền sa di, sa di ni giới; nhị đàn truyền tỳ kheo, tỳ kheo ni giới; tam đàn truyền bồ tát giới. Khi sơ đàn và nhị đàn đã xong, Phật tử tại gia mới được dự tam đàn cùng với chúng xuất gia thọ bồ tát giới. Truyền tam đàn đại giới phải hội đủ tam sư, đắc giới hòa thượng Yết Ma A Xà Lê giáo thọ, và bảy vị tôn chứng A Xà Lê đóng vai trò chứng minh. Thông thường đàn truyền giới được cử hành trong 3 ngày liên tiếp. Phương trường là cái thất vuông vức mỗi bề vừa đúng một trường, là chỗ ở của vị trụ trì trong thiền tông, nên vị trụ trì thường được gọi là phương trường, u trường, chánh đường hay đường đầu. Chữ Tùng Lâm chỉ chùa miếu nơi tăng chúng tu tập cùng ở, thường dùng để chỉ chùa thiền tông. Thoạt đầu tại Ấn Độ, trong những khu rừng cây thanh tịnh ở ngoài thành thị, thường lập tinh xá cho tăng chúng ở. Danh từ Tùng Lâm, rừng rậm phát xuất từ đó. Sách Đại Trí Độ Luận lại giảng là vì tăng chúng tụ tập như rừng nên gọi là Tùng Lâm. Về sau, chữ Tùng Lâm dùng để gọi chung các chùa miếu lớn, còn Tùng Lâm của Thiền Tông thường gọi là Thiền Lâm. Phải biết thế giới này của chúng ta, trong Phật pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng có một mình Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là thành Phật ngay trong thân này. Lại phải đến khi Đức Di Lặc Phật hạ sanh thì mới có thể tính là có một vị Phật nữa thành Phật ngay trong thân này. Trong khoảng thời gian sau khi Đức Thích Ca diệt độ và Ngài Di Lặc chưa giáng sanh, muốn tìm lấy một người thành Phật ngay trong thân này thì bất luận ra sao cũng không thể có được. Dẫu chính Phật Thích Ca ứng hiện trong thế gian lần nữa, cũng không thể hiện đạo lý thành Phật ngay trong thân này. Vào đời nhà Thanh trước kia, trong khoảng từ niên hiệu Khang Hy đến niên hiệu Càn Đông, Phật sống Tây Tạng đến khi lâm chung, biết chết rồi sẽ phải đi đầu thai trong nhà nào, dặn lũ đệ tử đến lúc ấy đi rước ông ta. Khi đẻ ra cũng nói được ông ta là Phật sống ở chỗ nào đó. Tuy có bản lãnh như vậy, cũng chưa phải là thành Phật ngay trong thân này. Vì sao biết được? Vì nếu quả thật là thành Phật ngay trong thân này, tự nhiên sẽ giống như Phật Thích Ca, nói được các thứ phương ngôn, tức ngôn ngữ riêng của từng địa phương. Dùng một tiếng thức pháp cũng có thể khiến cho hết thảy chúng sanh đều hiểu được. Cớ sao Phật sống Tây Tạng đối với ngôn ngữ Trung Quốc lại không biết? Một chuyện nhỏ như vậy đủ để chứng minh ông ta không phải là thành Phật ngay trong một đời. Huống chi sau này Phật sống khi chết đi chẳng để lại lời gì, lúc sống cũng chẳng có biểu hiện gì, đều là do người khác xếp đặt, bốc thăm để quyết định. Vậy thì chẳng cần phải nói gì nữa. Hơn nữa, công phu tu mật tông muốn thành công cũng rất khó khăn. Nếu chuyên cầu mau đạt được thần thông, chẳng khéo dụng tâm, lại còn bị nguy hiểm gặp phải ma sự, vẫn chẳng ổn thỏa thích đáng bằng niệm Phật. Chủ thích: Phật sống tức hoặc Phật. Theo đó, một vị lạc ma cao cấp chết đi sẽ tái sanh trở lại trong nhân gian, hầu tiếp tục tu hành, thống lãnh dòng tu và thực hiện biên nguyện cứu độ chúng sanh. Trước khi chết, người ấy thường để lại di ngôn hay sấm ngữ bí hiểm để các môn đệ đi tìm xem người ấy thác sanh vào chỗ nào, rước về nuôi dạy, đào tạo trở thành người lãnh đạo tông phái. Những vị tăng chứng quản một phái tu, một dòng tu, thậm chí một tu viện Tây Tạng thường tự xưng là hóa thân của Phật, Bồ Tát hay tổ sư nào đó. Chẳng hạn Đại Lai Lạt Ma là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, Ban Thiền Lạt Ma là hóa thân của A Di Đà Phật, trưởng dòng tu Sakyapa là hóa thân của Văn Thù Bồ Tát, Tai Situpa là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát. Có lẽ vì thế người Hoa gọi họ bằng danh xưng hoặc Phật. Năm Dân Quốc 17, 1928, ở Thượng Hải có một người đệ tử quy y mời tôi đến nhà ông ta dùng cơm chay và nói trong gia đình ông ta có một người thân thích là một nữ cư sĩ học Phật đã nhiều năm, học vấn cũng rất khá, đã hơn 50 tuổi, gọi bà ta đến trò chuyện có được hay không. Tôi nói được chớ. Ông bèn kêu bà ta đến. Đến khi gặp mặt, tôi bảo bà ta tuổi đã cao rồi, hãy nên mong niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bà ta đáp: tôi chẳng cầu sanh Tây Phương, tôi muốn sanh trong thế giới Ta Bà. Tôi liền trả lời bà ta: chí hướng của bà hèn kém quá. Bà ta lại nói: tôi muốn thành Phật ngay nơi thân này. Tôi lại đáp lời bà ta: chí hướng của bà cao xa quá, sao không chịu vãng sanh thế giới thanh tịnh kia, cứ muốn sanh trong thế giới trực ác này. Phải biết rằng đạo lý thành Phật ngay nơi thân này đã có, thế nhưng hiện thời không có ai được như vậy cả, mà cũng chẳng phải là chuyện bà hay tôi có thể làm được. Người không thông hiểu đạo lý như vị cư sĩ ấy hoàn toàn không có chút gì biết tự lượng sức, ăn nói lươn lối, quả thật là tự lầm người vậy. Lại có hai người cầu sanh trong thế giới Hoa Tạng. Có một ngày người kia mắc bệnh, người này bèn đến thăm. Sau đấy do thấy người kia bệnh tình không xong, liền gấp rút bảo người kia niệm Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Hoa Tạng Hải Hội Phật Bồ Tát. Mọi người cũng ở bên cạnh chờ niệm cho ông ta. Sau một khắc bèn hỏi ông ta có thấy cảnh giới gì hay không. Ông ta đáp không có. Hỏi như vậy hai ba lần đều nói không có. Đến lần cuối cùng ông ta bèn nói mẹ đã đến rồi. Ôi chao, có hỏi ông ta như vậy mới biết bọn họ tu như thế không thể nào chắc ăn được. Là vì trong tâm bọn họ do niệm Phật hiệu như thế và mong mỏi như thế, để ra phải trông thấy thế giới Hoa Tạng mới đúng, sau lại đâm ra thấy cảnh giới thọ ấm trong thai mẹ. Từ đấy về sau, ông ta mới quay đầu tu pháp môn Tịnh Độ. Quý vị phải hiểu rằng phải là bậc pháp thân đại sĩ phá được mấy phần vô minh thì mới có thể thấy được thế giới Hoa Tạng, sanh về đó được. Ngoài ra, dẫu là bậc Bồ Tát đoạn sạch trần sa hoặc cũng chưa có phần, huống hồ phàm phu đã dễ chiền phật ơ. Trong hồi Hoa Nghiêm, Thiện Tài đồng tử đã chứng đặng giác, mà Phổ Hiền Bồ Tát vẫn dạy ngài và Hoa Tạng hai chúng dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng cực lạc để mong viên mãn Phật quả. Đủ biết pháp môn tịnh độ không căn cứ nào chẳng gồm thâu. Vì thế tôi thường nói, chúng sanh trọng chính giới, bỏ pháp môn niệm Phật, thì trên là không thể vô đâu viên thành Phật đạo được. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn niệm Phật, thì dưới là không vô đâu độ khắp quần manh. Chính là vì duyên cớ này đấy. Ví như người trong thiên hạ, ai nấy đều phải ăn cơm, thì ai nấy cũng đều phải niệm Phật. Kính khuyên các vị chớ nên không tự lượng sức, vọng tưởng làm hạng phi thường. Nói chung là phải chức phát niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì mới chẳng có phụ Đức Như Lai đã nói pháp môn tụng trì, trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, thành thủy thành chung này. Và chẳng đến nỗi uổng phí nhân duyên thù thắng, mười phương tụ hội tại đạo tràng Đinh Nham thanh tịnh này. Mong mọi người hãy trân trọng. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 53.